Tiên Luyện Chi Lộ, chương 419, diễn biến ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, Mị Ảnh Hoàng và Giao Long Hoàng không hề phát giác ra sự giòm ngó của Huyền U Thiên Ma, dù sao thần thức của ma này cũng vượt xa hóa thần kỳ bình thường. Đồng thời, hai đại yêu hoàng cũng không biết tình hình phát sinh nơi Phệ Thiên Mãng, bọn họ đang hết sức suy nghĩ tìm cách đối phó lại Trương Hằng, nên không biết tình hình của lão đại Hắc Ma Hoàng. Trong suy nghĩ của bọn họ, Hắc Ma Hoàng sau khi hóa thành bản tôn đã vô địch ở Tam Tinh Vực. Ngay cả nam nhân mặc nho bào kia không phải là cường đại đến nghịch thiên sao, kết quả vẫn bị Phệ Thiên Mãng nuốt vào trong bụng. Sau khi suy nghĩ đối sách hồi lâu, Mị Ảnh Hoàng và Giao Long Hoàng đứng trước người Trương Hằng, chuẩn bị thi triển bí thuật công kích linh hồn. Bọn họ không tin rằng pho tượng trước mặt mình lại không có sơ hở nào về mặt phòng ngự. Giờ phút này, Trương Hằng hóa thành pho tượng màu bạc cũng có chút lo lắng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển Đại La Kim Cương Thể, mục đích đương nhiên là để bảo mệnh. Hóa thành pho tượng, có thể nói Trương Hằng đã đạt tới trạng thái có khả năng phòng ngự cao nhất. Khi đối phó với công kích vật lý và pháp thuật bình thường, lực phòng ngự ước chừng cao gấp 10 lần. Lực phòng ngự bản thân Trương Hằng vốn đã biến thái cực kỳ, khi được tăng lên 10 lần thì là khái niệm gì? Mặc dù thân thể cường hắn như Giao Long Hoàng, khả năng phòng ngự thân thể vẻn vẹn chỉ mạnh gấp 2 lần so với Trương Hằng mà thôi. Nhưng mà sau khi thi triển Đại La Kim Cương Thể, tuy lực phòng ngự và năng lực khôi phục của Trương Hằng rất biến thái nhưng ngoại trừ việc tiêu hao nguyên khí thân mình cũng có rất nhiều tệ hại. Đầu tiên là về mặt tốc độ và phương diện linh hoạt đều bị suy yếu trên diện rộng. Hiện tại, Trương Hằng hóa thành trạng thái pho tượng, lực phòng ngự cao gấp 10 lần, nhưng tốc độ chỉ còn lại 1/5, độ linh hoạt và tốc độ công kích chỉ còn lại 1/10. Đây cũng chính là lý do khiến Trương Hằng đơn giản chỉ đứng tại chỗ cũng không chạy trốn. Tốc độ phi hành của bản thân hắn vốn đã kém xa hai đại yêu hoàng trước mặt, đặc biệt là với Mị Ảnh Hoàng. Ngoài ra độ linh hoạt và tốc độ công kích của hắn đều không thể bằng được hai người đối phương. Nói cách khác, hiệu quả duy nhất của bí thuật này chính là khiến năng lực phòng ngự của Trương Hằng đạt tới độ nghịch thiên, dùng làm bảo mệnh. Đương nhiên, cũng không thể nói bí thuật này yếu kém. Dù sao Đại La Kim Cương Thể khi tu luyện tới mức tận cùng, đạt tới trình độ Thiên La Bất Diệt Thể thì lực phòng ngự sẽ tăng lên đồng thời với việc tốc độ, độ linh hoạt cũng không bị suy giảm nhiều. Ngay khi Mị Ảnh Hoàng và Giao Long Hoàng đang thảo luận cách thức dùng công kích linh hồn đối phó hắn, bản thân Trương Hằng cũng nghe được rất rõ, trong lòng liền có chút lo lắng. Đại La Kim Cương Thể cũng không gia tăng năng lực phòng ngự linh hồn lên nhiều, trước mắt cũng chỉ tăng lên gấp 2 mà thôi. Cho nên, Trương Hằng vẫn có chút lo lắng. Đây chính là tâm lý vốn có khi không quá tự tin. Trên thực tế, Trương Hằng cũng có chút xem nhẹ năng lực về mặt linh hồn của mình. Sau khi tiến vào cổ tháp tầng 3, trong đan điền Trương Hằng ngưng kết ra linh hạch có tiểu không gian bên trong, mà nguyên thần trong thức hải cũng ngưng luyện thành nguyên linh rất cao cấp. Độ cường đại của nguyên linh vượt xa tu sĩ nguyên anh cùng giai, không kể là về mặt sinh. Góc truyện audio.com, tồn hay mặt chiến đấu đều có ưu thế rất lớn. Không lâu trước đó, Hắc Ma Hoàng ý đồ thi triển công kích linh hồn để diệt sát Trương Hằng nhưng kết quả vẫn thất bại. Từ đó có thể thấy được nguyên linh của Trương Hằng có ưu thế rất lớn về mặt linh hồn. Ngoài ra, một loại thần thông chủ tu của tầng thứ 3 chính là ngự thần. Trương Hằng trước mặt cũng chưa chuyên tâm tu luyện thần thông này, nếu không bằng vào nó, nguyên linh cũng sẽ có ưu thế vô cùng lớn về mặt công kích linh hồn. Ông, ngay khi Trương Hằng đang có chút lo lắng, trên đầu hắn đột nhiên hiện ra hai đạo hư ảnh thật lớn, tản mắt ra uy lực khó hiểu. Một cỗ rung động kỳ dị truyền về phía Trương Hằng. Hai đạo hư ảnh thật lớn, một đạo là một con Giao Long dương nanh múa vuốt trợn mắt nhìn Trương Hằng, đột nhiên phun ra một ngụm hỏa diễm màu vàng, bao phủ pho tượng do Trương Hằng biến thành. Một đạo hư ảnh khác là một con cự hồ màu hồng nhạt hóa thành tia chớp vung chảo đánh về phía đầu Trương Hằng. Phốc, đoàn hỏa diễm màu vàng đánh trúng pho tượng, hơi dừng lại một chút liền thấm thấu vào. Công kích của con cự hồ cũng giống như vậy, một chảo đánh trúng đầu pho tượng, hơi khựng lại chút rồi liền tiến vào. Nhưng mà hư ảnh một thanh niên như ẩn như hiện xuất hiện sau pho tượng màu bạc, công kích linh hồn của hai người như đá chìm đáy biển, biến mất không thấy. Công kích qua đi, pho tượng màu bạc vẫn hoàn hảo không tổn hao gì như trước, đứng sừng sững tại chỗ, giống như tảng đá không thể phá vỡ. Trình độ linh hồn của người này dường như hơn xa chúng ta. Vẻ mặt Mị Ảnh Hoàng khiếp sợ nói. Không thể nào, ta lúc trước nhờ vào công kích linh hồn đã dễ dàng bắt được hắn. Giao Long Hoàng lắc đầu nói, không quá đồng ý với lời nói của Mị Ảnh Hoàng. Đó là lần giao chiến đấu tiên, Giao Long Hoàng bị Trương Hằng chọc mù một mắt khiến nó phẫn nộ, hóa thành bản tôn, long giác phát ra công kích linh hồn thuần khiết, biến thành một sợi dây nhỏ màu vàng, mạnh mẽ quấn lấy Trương Hằng, ngay cả linh hồn cũng không thể nhúc nhích. Giao Long Hoàng không biết Trương Hằng có nguyên linh, về mặt linh hồn cũng không hề thua kém gì bọn họ, tuy nhiên hắn lại không chuyên tu luyện pháp thuật công kích bằng linh hồn mà thôi. Đây cũng giống như có một thân lực lượng nhưng không thể chân chính phát huy ra được. Tuy nhiên, giờ phút này, Đại La Kim Cương thể khiến năng lực phòng ngự linh hồn của hắn gia tăng gấp đôi, có phòng bị cho nên dễ dàng tiếp được công kích linh hồn của hai người. Giao chiến linh hồn cực kỳ đặc biệt, thực lực cũng không phải là nhân tố quyết định thắng bại. Đôi khi, khả năng vận dụng linh hồn của mình và nhân tố nắm bắt thời cơ sẽ ảnh hưởng tới sự thắng bại song phương. Do đó, không ở tình huống vạn bất đắc dĩ, những tu sĩ đỉnh cao cũng sẽ không dễ dàng giao chiến về mặt linh hồn. Hay chúng ta lại thử thêm một lần, Giao Long Hoàng có chút không tin nói, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Được, Mị Ảnh Hoàng cũng nhìn ra quyết tâm của Giao Long Hoàng, cũng không muốn khiến đối phương mất hứng, đáp ứng tiếp tục. Tuy nhiên, thần thức hắn đảo qua phạm vi 2.000 dặm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Mãng đại nhân chạy đâu rồi? Theo lý thuyết thì sau khi hóa thành bản tôn, hẳn có thể bế nghĩa toàn bộ tam tinh vực này mới đúng, sao lại vì đối phó với Huyền U Thiên Ma mà chạy khôi phạm vi thần thức? Giao Long Hoàng cũng lộ ra dị sắc, thần thức kém. Góc truyện audio.com hơn Mị Ảnh Hoàng một bậc, xẹt qua phạm vi ngàn dặm mà thôi, chỉ phát hiện ra một ít dấu vết của cuộc chiến, cũng không thấy gì dị thường. Cũng không thấy tung tích của Vệ Thiên Mãng và Huyền U Thiên Ma. Nếu có Thiên Mãng đại nhân ở đây thì có lẽ còn nắm chắc đối phó được người này. Trong lòng Mị Ảnh Hoàng vẫn có chút cảm giác không ổn, trong vô hình giống như đang có người nào đó dòm ngó mình vậy. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng cho an nguy của Thiên Mãng đại nhân sao? Giao Long Hoàng cười nhạo, Huyền U Thiên Ma kia dù độn pháp nghịch thiên, dù mất đi quỷ thân cũng rất khó chơi, lại có bất tử thân. Thiên Mãng đại nhân khó bắt giữ được hắn ngay cũng không có gì kỳ quái. Mị Ảnh Hoàng gật đầu, cảm giác lời nói của Giao Long Hoàng cũng có chút đạo lý. Năng lực sinh tồn của Huyền U Thiên Ma đều mạnh mẽ hơn so với bất cứ ai trong bọn hắn. Nghe ý tứ của Hắc Ma Hoàng, trong nhất giới này cũng hiếm có người có thể chân chính giết được hắn. Được rồi, chúng ta mau ra tay. Nếu thật sự không thể thì cũng chỉ phải chờ Thiên Mãng đại nhân trở lại, để hắn tự mình ra tay. Giao Long Hoàng đề nghị, trên mặt cũng có chút không kiên nhẫn. Mị Ảnh Hoàng gật gật đầu, nhắm hai mắt lại cùng Giao Long Hoàng thi triển công kích linh hồn cường đại hơn, cũng không chú ý nhiều tới động tĩnh bên ngoài. Mà lúc này, một đạo hắc vụ như ẩn như hiện đang từ bên cạnh lặng lẽ tiến tới. Đây chính là Huyền U Thiên Ma mà hai đại yêu hoàng vừa nhắc tới. Chỉ nhoáng lên hai cái, Huyền U Thiên Ma đã tới gần hai đại yêu hoàng được một dặm. Ông, hai đạo hư ảnh di động trên không trung, công kích về phía pho tượng màu bạc. Thanh thế lần này mãnh liệt hơn rất nhiều so với lần trước. Khi hai đạo hư ảnh sắp công kích lên người Trương Hằng, không gian xung quanh bỗng nhiên run lên, nhưng sợi tơ màu đen rậm rạp răng khắp nơi, bao trùm cả khu vực. Gồm cả pho tượng màu bạc, Giao Long Hoàng và Mị Ảnh Hoàng đều bị màn đen này bao phủ. Khặc khặc khặc, Huyền U Thiên Ma phát ra một trận cười đắc ý, vang lên bên tai của ba người. Không ổn, Giao Long Hoàng và Mị Ảnh Hoàng kinh hãi hô lên, thầm giật mình. Trước khi công kích linh hồn, bọn họ cũng đã quét thần thức tra xét phụ cận nhưng cũng không phát hiện có tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào trở lên xung quanh. Nhưng Huyền U Thiên Ma thần thức vượt xa bọn họ, trên người mang ma giới thành công lại có thể tránh thoát khỏi điều tra của bọn họ. Hai đại yêu hoàng giờ phút này đang tập trang toàn bộ tâm thần lên Nguyên Anh, hình thành nguyên hồn mà chỉ cấp hóa thần kỳ mới có thể có được. Nguyên hồn là hình thái chiến đấu đặc biệt của Nguyên Anh, có thể khoảnh khắc tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với Nguyên Anh của đối phương. Nhưng mà khi nguyên hồn xuất thể, thân thể hai đại yêu hoàng cũng mất đi khống chế, lâm vào cục diện bất cứ ai cũng có thể xâm phạm. Đây cũng là một lý do khiến tu sĩ không dễ dàng sử dụng công kích linh hồn. Hai đại yêu hoàng cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, nguyên hồn nhanh chóng lao về phía thân thể. Nhưng lúc này, thân thể hai người đã bị một tầng hắc viêm bao phủ, nếu nguyên hồn tiếp cận sẽ bị nó đốt cháy. Nguyên hồn hai người vô cùng lo lắng nhìn nhau, cũng không cam lòng bỏ đi thân thể cường đại đã tu luyện mấy vạn năm. Khuôn mặt lộ vẻ kiên quyết, hai đại yêu hoàng liền lao về phía Huyền U Thiên Ma tấn công. Bọn họ thề sống thề chết, ý đồ hợp lực công kích diệt sát Huyền U Thiên Ma, đoạt lại. Góc truyện audio.com, thân thể, Trương Hằng thấy tình cảnh này thì trong lòng không khỏi mừng rỡ. Cách Trương.